Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ 30 phút sáng hôm nay, Chủ nhật ngày 24 tháng 6 năm 2012, quý vị và các bạn sẽ cùng cầu nguyện với chúng tôi trong thánh lễ và sau đó theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha. Giờ đây, trước khi chúng ta cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ, kính mời quý vị và các bạn theo dõi lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay, 24 tháng 6, Chủ nhật thứ 12 thường niên, sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả, lễ trọng. Giáo huấn số 31. Chúa xót thương hết mọi người, vì Chúa làm được hết mọi sự. Thiên Chúa là Cha toàn năng. Tình phụ tử và quyền năng của Ngài soi sáng lẫn nhau. Quả thế, Ngài cho thấy sự toàn năng đầy tình Cha của Ngài qua cách Ngài chăm lo cho những nhu cầu của chúng ta. Qua việc Ngài nhận chúng ta làm nghĩa tử, ta sẽ là cha các ngươi và các ngươi sẽ là con trai con gái của ta, Chúa toàn năng phán như vậy. Sau hết, Ngài bày tỏ rõ ràng quyền năng của Ngài qua lòng khoan dung vô tận khi Ngài tự ý tha thứ các tội lỗi. Sự toàn năng của Thiên Chúa không hề có tính chất độc đoán. Thánh Thomas Aquino đã nói, nơi Thiên Chúa, quyền năng và yếu tính, ý muốn và trí tuệ, sự khôn ngoan và sự công chính là một. Do đó, không có gì trong quyền năng của Thiên Chúa mà không ở trong ý muốn công chính của Ngài và trong trí tuệ khôn ngoan của Ngài. Trích Giáo lý Hội Thánh Công giáo, các số 270 và 271. 25. Thứ hai. Thánh Vịnh tuần thứ tư. 26. Thứ ba. 27. Thứ tư. Thánh Cyrilo Alexandria, tiến sĩ hội thánh. 28. Thứ năm. Thánh Irene giám mục tử đạo, lễ nhớ. Ban chiều, lễ vọng Thánh Phêrô và Thánh Phaolô tông đồ. 29. Thứ sáu. Thánh Phêrô và Thánh Phaolô tông đồ, lễ trọng, lễ cầu cho giáo dân. Kỷ niệm ngày Đức Benedicto thứ 16 thụ phong linh mục được 61 năm. 30. Thứ bảy. Các thánh tử đạo tiên khởi của giáo đoàn Roma. Tháng 7. Ý cầu nguyện chung, cầu cho mọi người có được công ăn việc làm ổn định và an toàn. Xin cho tất cả mọi người có được công ăn việc làm và hành nghề trong những điều kiện ổn định và an toàn. Ý truyền giáo, cầu cho các Kitô hữu thiện nguyện. Xin cho các Kitô hữu thiện nguyện hiện diện trong các miền truyền giáo biết làm chứng về lòng bác ái của Đức Kitô. Mùng 1 tháng 7, Chủ nhật thứ 13 thường niên, Thánh Vịnh tuần thứ nhất. Đó là lịch phụng vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn, chúng ta cùng cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật, sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả, lễ trọng.
Ngài gọi con đi, đi vào đời làm chứng nhân tin mừng. Dù rằng thân con có là gì mà xưng với ơn thiêng, Ngài dạy con yêu, yêu đồng loại như yêu chính thân mình, mà lòng con nhỏ bé Chúa ơi. Ngài gọi con đi, đi truyền giáo chân lý đến chân trời bao la biển rộng, cho tin mừng âm vang, cho lòng người thanh thản đón ân huệ Cha ban, nguồn tình yêu nồng nàn. Vâng Chúa ơi, này đời con đây, ý chí tự do với xác thân Ngài cho. Con xin dâng Ngài, con không mong gì, cho con theo Chúa suốt cả cuộc đời con.
Nhân dân Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em.
Và ở cùng Cha.
Kính thưa quý ông bà, kính thưa anh chị em, hôm nay cùng với giáo hội chúng ta hân hoan mừng lễ sinh nhật của Thánh Gioan Tẩy Giả. Hôm nay cùng với Thánh Gioan Tẩy Giả, chúng ta cùng cảm tạ ơn Chúa vì món quà sự sống mà Chúa đã ban cho mỗi người chúng ta. Đồng thời xin Chúa cho mỗi người chúng ta luôn biết theo gương thánh nhân, biết sử dụng món quà là sự sống của mình để làm chứng và giới thiệu Chúa cho những người khác. Giờ đây trước khi tham dự thánh lễ, chúng ta cùng thành tâm nhìn nhận tội lỗi thiếu sót của chúng ta để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng
và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng sinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em, cần cầu cho tôi trưởng tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời
và bình an dưới thế cho người thiên tâm. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô, lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa, là Con đơn Chúa Cha, Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhầm lại chúng con cầu cần. Chúa ngự bên hầu đơn Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng tối cao, cùng với Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã sai Thánh Gioan Tẩy Giả đến chuẩn bị cho dân Chúa sẵn sàng đón Đức Kitô. Xin rộng ban cho các tín hữu được đầy tràn niềm vui của Thánh Thần và xin hướng dẫn họ bước vào con đường cứu độ và bình an. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, cũng là Chúa chúng con, người hằng sống và hiền trì cùng Chúa, hiệp nhân với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài trích sách tiên tri Isaiah. Hỡi các đảo, hãy nghe tôi đây. Hỡi các dân tộc miền xa xăm, hãy chú ý. Chúa đã kêu gọi tôi từ khi tôi còn trong lòng mẹ, đã nhớ đến tôi khi tôi còn ở trong bụng mẹ. Người đã làm cho miệng tôi nên như lưỡi gươm sắc bén, đã bảo vệ tôi dưới cánh tay người, đã làm cho tôi nên như mũi tên nhọn, và đã ẩn giấu tôi trong ống đựng tên. Và người đã phán cùng tôi, hỡi Israel, ngươi là tôi tớ ta, vì ta sẽ được vinh hiển nơi ngươi. Và tôi thưa, tôi đã vất vả mất công vô cớ, tôi đã phí sức vô ích, nhưng công lý của tôi ở nơi Chúa, và phần thưởng của tôi ở nơi Thiên Chúa. Và bây giờ, Chúa là đấng đã tác tạo tôi thành tôi tớ người, khi tôi còn trong lòng mẹ, để đem gia cớp về cho người, và quy tụ Israel chung quanh người. Tôi được vinh hiển trước mặt Chúa là Thiên Chúa là sức mạnh tôi. Người đã phán, con là tôi tớ ta, để tái lập các chi họ gia cớp, để dẫn đưa các người Israel sống sót trở về. Này đây, ta làm cho con nên ánh sáng các dân tộc, để con trở thành ơn cứu độ ta đã ban cho đến tận bờ cõi trái đất. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa.
Lạy Chúa, Chúa đã thử tôi và đã nhận biết tôi. Chúa nhận biết tôi khi tôi ngồi và khi tôi trỗi dậy. Từ lâu Chúa đã hiểu biết các tư tưởng của tôi. Chúa thấu suốt đường lối của tôi rồi.
Tôi ca ngợi Chúa, vì tôi được tạo thành căn nhà lòng.
Tâm can tôi thuộc quyền sở hữu của Chúa. Chúa đã nhận lãnh tôi từ khi tôi còn trong lòng mẹ. Tôi ca ngợi Chúa, vì tôi được tạo thành cách lạ lùng. Các công việc Chúa làm thật là kỳ diệu.
Tôi ca ngợi Chúa, vì tôi được tạo thành cách lạ lùng.
Chúa đã am tường linh hồn tôi, can xương tôi không giấu kinh trước mặt Chúa. Lúc tôi được tạo thành cách âm thầm, khi tôi được dệt trong lòng đất.
Tôi ca ngợi Chúa, vì tôi được tạo thành cách lạ lùng.
Bài trích sách Tông đồ Công vụ. Trong những ngày ấy, Phao-lô nói, Chúa đã đặt David lên làm vua dân người, để chứng nhận điều đó. Chính người đã phán, ta đã gặp được David, con của Giê-xê, người vừa ý ta, người sẽ thi hành mọi ý muốn của ta. Bởi dòng dõi David, theo lời hứa, Thiên Chúa ban cho Israel Đức Giê-xu làm đấng cứu độ, đấng mà Gioan đã báo trước, khi người đến rao giảng phép rửa thống hối cho toàn dân Israel. Khi Gioan hoàn tất hành trình, Ngài tuyên bố, tôi không phải là người mà anh em lầm tưởng, nhưng đây, người sẽ đến sau tôi, mà tôi không đáng cởi dây giày cho người. Đó là lời Chúa.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi đến ngày sinh, bà Elizabeth sinh hạ một con trai. Láng giềng bà con nghe biết Chúa đã tỏ lòng nhân hậu lớn lao đối với bà,
liền đến chúc mừng bà. Ngày thứ 8, người ta đến làm phép cắt bì cho con trẻ, và họ lấy tên Zakaria của cha nó mà đặt cho nó. Nhưng bà mẹ đáp lại rằng, không được, nó sẽ gọi tên là Gioan. Họ bảo bà rằng, không ai trong họ hàng bà có tên đó, và họ làm hiệu, hỏi cha con trẻ muốn gọi tên gì. Ông xin một tấm bảng và viết, tên nó là Gioan, và mọi người đều bỡ ngỡ. Bỗng chốc lưỡi ông mở ra, và ông liền chúc tụng Chúa. Mọi người lân cận đều kinh hãi, và trên khắp miền núi xứ Judea, người ta loan truyền mọi việc đó. Hết thảy những ai nghe biết đều để bụng nghĩ rằng, con trẻ này rồi sẽ nên thế nào, vì quả thật, bàn tay Chúa đã ở với nó. Con trẻ lớn lên, mạnh mẽ trong lòng, nó ở trong hoang địa, cho đến ngày tỏ mình ra cùng dân Israel. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, người khen Chúa.
Kính thưa quý ông bà, kính thưa anh chị em, khi suy gẫm về lời Chúa và kế hoạch của Ngài cho con người, nhiều khi chúng ta thấy kế hoạch của Thiên Chúa thật là lạ lùng. Nhìn lại những sự kiện xảy ra trong Kinh Thánh, theo sự suy luận bình thường của con người, thì chúng ta cứ nghĩ những sự kiện ấy phải xảy ra như thế này, như thế kia. Nhưng Chúa lại chọn một cách khác, hoàn toàn theo ý định nhiệm màu của Ngài. Ví dụ như cách thức Thiên Chúa tuyển chọn Đức Maria để làm thân mẫu của Đức Giêsu nhập thể. Với lý luận của con người, chúng ta cứ nghĩ để làm mẹ Thiên Chúa, thì Ngài phải tuyển chọn một người phụ nữ có thế giá, tài giỏi, giàu sang trong xã hội. Ai ngờ Chúa lại chọn một thôn nữ nghèo là Đức Maria. Đến nỗi Đức Maria phải thốt lên, phận nữ tỳ hèn mọn, người đói thương nhìn tới, đấng toàn năng đã làm cho tôi biết bao điều trọng đại. Hay như trường hợp của Thánh Phêrô chẳng hạn, chúng ta cứ nghĩ rằng để trở thành một người thủ lãnh của giáo hội, thì Chúa phải chọn một người có nhiều khả năng, với những kiến thức uyên bác, tài giỏi, có nghệ thuật lãnh đạo. Ai ngờ Chúa lại chọn Phêrô, một ngư phụ tầm thường, và nhất là Phêrô đã có khuyết điểm, đã chối Chúa đến 3 lần. Chúng ta thấy chương trình kế hoạch của Thiên Chúa dành cho con người quả thật rất lạ lùng. Hôm nay giáo hội long trọng mừng sinh nhật của Thánh Gioan Tẩy Giả. Và nếu như chúng ta nhìn lại cuộc đời của thánh nhân, chúng ta sẽ thấy những sự kiện xảy ra trong cuộc đời của Ngài cũng thật là lạ lùng. Ít nhất chúng ta nhận ra 5 sự lạ lùng này nơi cuộc đời của Thánh Gioan. Điều lạ lùng đầu tiên nơi Thánh Gioan là sự kiện người được thụ thai trong lòng một người mẹ đã già, đã quá tuổi sinh con. Như Thánh chữ Luca đã thuật lại cho chúng ta biết trong tin mừng của Ngài rằng, cả hai ông bà, tức là ông Zakaria và bà Elizabeth, đều là người công chính trước mặt Thiên Chúa, nhưng họ lại không có con, vì bà Elizabeth là người hiếm hoi, vả lại cả hai đều đã cao niên. Điều lạ lùng thứ hai là khi đang còn trong lòng mẹ, chúng ta thấy Ngài có một sứ mạng thật đặc biệt. Điều lạ lùng thứ ba là khi đang còn là thanh niên trai trẻ, Thánh Gioan đã vào ẩn mình trong hoang địa, sống cuộc đời tu trì khổ hạnh. Như Thánh Matthew đã tường thuật cho chúng ta biết, trong hoang địa, Thánh Gioan mặc áo lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da, lấy châu chấu và mật ong rừng làm thức ăn. Điều lạ lùng thứ tư là khi được dân chúng hoan hô khen ngợi, xem như đứng cứu thế, thì Gioan vẫn khiêm nhường cho mình là ghẻ, không đáng sách chép cho đứng cứu thế. Và điều lạ lùng cuối cùng là Thánh Gioan đã sẵn sàng chấp nhận cái chết để bảo vệ luật Chúa, để làm chứng cho sự thật, cho dẫu sự thật đã dẫn Gioan đến chỗ chết. Kính thưa quý ông bà, kính thưa anh chị em, hôm nay cùng với giáo hội, chúng ta mừng sinh nhật của Thánh Gioan. Đồng thời chúng ta nhận ra hai bài học quý giá nơi cuộc đời của thánh nhân. Bài học thứ nhất là Thánh Gioan Tẩy Giả đã làm chứng cho Chúa Cứu Thế bằng lời nói của mình. Trước khi Chúa Cứu Thế đến, Thánh Gioan đã lớn tiếng rao giảng cho mọi người biết về Chúa Giêsu. Ngài đã giúp cho mọi người chuẩn bị tâm hồn của mình xứng đáng để đón nhận Chúa Giêsu đấng cứu thế. Chính thánh nhân đã nói, mọi thung lũng phải lấp cho đầy, mọi núi đồi phải bạt cho thấp, những khúc quanh co phải uốn cho ngay, đường lồi lõm phải san cho bằng để dọn đường cho Chúa Cứu Thế đến. Rồi khi thấy Chúa Giêsu đấng cứu thế đến, Thánh Gioan đã giới thiệu cho mọi người rằng, đây là Chiên Thiên Chúa, đây đứng xóa tội trần gian. Quả thật bằng lời nói của mình, Thánh Gioan đã giới thiệu và làm chứng cho Chúa Cứu Thế. Bài học thứ hai là Thánh Gioan đã làm chứng cho Chúa Cứu Thế bằng việc làm của mình. Không những làm chứng cho Chúa Cứu Thế bằng lời nói, Thánh Gioan đã làm chứng bằng việc làm, nghĩa là bằng đời sống đạo đức thánh thiện của mình và ngay cả bằng chính máu mình đổ ra. Như chúng ta thấy, đời sống của Gioan thật là thánh thiện, đến nỗi dân chúng cho rằng chính Ngài là đấng cứu thế đang đến. Nhưng Gioan đã thẳng thừng tuyên bố rằng, tôi không phải là Đức Kitô, có đấng đến sau tôi, nhưng cao trọng hơn tôi không xứng đáng cởi dây giày cho Ngài. Thánh Gioan không chỉ có đời sống thánh thiện, mà Ngài còn là một người rất cương trực, thẳng thắn trong lời nói và việc làm. Cụ thể là, chúng ta thấy mặc dù vua Herodê đầy quyền uy cao sang, nhưng khi vua lỗi luật Chúa và làm gương xấu, Thánh Gioan Tẩy Giả đã không ngần ngại lên tiếng tố cáo tội lỗi của nhà vua, cho dẫu sự lên tiếng tố cáo ấy phải dẫn Ngài đến cái chết. Kính thưa quý ông bà, kính thưa anh chị em, bằng lời nói và việc làm, Thánh Gioan Tẩy Giả đã làm tròn sứ mạng chứng nhân cho Chúa Cứu Thế. Hôm nay mừng sinh nhật của Ngài, mọi người chúng ta cần noi gương sáng của thánh nhân để làm chứng cho Chúa bằng lời nói và việc làm của chúng ta. Chúng ta luôn được mời gọi để làm chứng cho Chúa bằng lời nói. Trong xã hội ngày hôm nay, qua những phương tiện truyền thông xã hội, chúng ta thấy biết bao nhiêu vụ việc đã và đang xảy ra trong đời sống gia đình, trong đời sống học đường cũng như ngoài xã hội. Người ta dùng lời nói để làm chứng gian, người ta dùng lời nói để che đậy sự thật hoặc để bóp méo sự thật. Người ta dùng lời nói để lừa dối lẫn nhau. Biết bao nhiêu sự kiện đã và đang xảy ra giữa thầy cô và học sinh, giữa con cái với cha mẹ, giữa vợ chồng với nhau, giữa những người anh em ruột thịt trong cùng một gia đình, trong lối xóm, đã dẫn đến biết bao nhiêu điều tai hại cho xã hội. Vì thế, qua gương sáng của Thánh Gioan Tẩy Giả, chúng ta được mời gọi nói những lời tốt, những lời chân thật, nhằm góp ý xây dựng, đem lại sự vui vẻ cho kẻ khác. Chúng ta được mời gọi để dùng lời nói, đem lại sự hòa giải, đem lại hòa bình cho mọi người. Nhưng khi chúng ta làm điều đó, chúng ta đang làm chứng cho Chúa bằng lời nói của chúng ta. Rồi bài học thứ hai chúng ta học được nơi gương của thánh nhân là chúng ta được mời gọi để làm chứng cho Chúa bằng việc làm của mình. Chính Đức Giáo Hoàng Phao-lô VI đã nói, ngày nay người ta cần chứng nhân hơn là thầy dạy. Quả thật, lời nói không có giá trị bằng việc làm, lời nói sẽ qua đi, nhưng gương lành sẽ tồn tại. Để làm chứng cho Chúa bằng việc làm, chúng ta luôn được mời gọi làm gương tốt cho người khác. Trước hết, chúng ta hãy làm gương tốt trong gia đình của chúng ta. Những bậc làm cha, làm mẹ, chúng ta hãy làm gương tốt cho con cái của mình. Vợ chồng hãy làm gương tốt cho nhau. Anh chị làm gương tốt cho những người em của mình trong gia đình. Thầy giáo, cô giáo làm gương tốt cho học sinh. Mọi người trong gia đình làm gương tốt cho nhau bằng cách sống yêu thương, hòa thuận với nhau. Rồi chúng ta cũng hãy làm gương tốt cho mọi người chung quanh mình. Chung quanh chúng ta còn biết bao nhiêu người chưa biết Chúa, có những người lơ đạo, có những người đã bỏ đạo. Tất cả những người này sẽ được ảnh hưởng khi thấy gương tốt của chúng ta trong đời sống hàng ngày. Vì thế, hiệp dân thánh lễ hôm nay, xin Chúa cho mỗi người chúng ta luôn biết bắt chước gương sáng của Thánh Gioan Tẩy Giả, làm chứng cho Chúa Giêsu bằng lời nói, bằng việc làm và bằng gương tốt của chúng ta, ngõ hầu để giới thiệu Chúa Giêsu cho người khác và để làm cho mọi người biết Chúa Giêsu và yêu mến Ngài. Giờ đây chúng ta cùng đứng lên để tuyên xưng đức tin của chúng ta.
Tôi tin kinh một Thiên Chúa là Cha toàn năng, đấng tạo thần trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời, người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thần bởi Thiên Chúa thần, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, người đã từ trời xuống thế với phép Đức Chúa Thánh Thần. Người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người. Người chịu đóng đinh vào thâm giá vì chúng ta. Thời quan phong Chia Pilato, người chịu khổ hình và mai tang. Ngày thứ ba người sống lại như lời Thánh Kinh. Người lên trời, ngự bên hầu Đức Chúa Cha. Và người sẽ lại đến trong vinh quang, để phán xét kẻ sống và kẻ chết, nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa, và là đấng ban sự sống, người với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được tôn thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các thiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh Duy Nhất, Thánh Thiên, Công Giáo và Công Truyền. Tôi tin xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Anh chị em thân mến, Thiên Chúa đã chọn Thánh Gioan Tẩy Giả để dọn đường cho Đức Kitô. Chúng ta hãy ca ngợi tình thương của Người và sốt sắng cầu nguyện.
Chúa đã cho Thánh Gioan nhận ra Đức Giêsu là Chiên Thiên Chúa. Xin cho Hội Thánh không ngừng rao giảng và làm chứng về Đức Kitô, để thế giới ngày nay tin nhận Người là Đấng Cứu Thế. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Chúa đã cho Thánh Gioan nhảy mừng trong lòng mẹ. Xin cho con người thời đại thêm phấn khởi vui tươi vì con Chúa đến trần gian. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Chúa đã chọn Thánh Gioan làm tiền hô của Đức Kitô, xin cho những người dấn thân phục vụ tin mừng cũng biết làm chứng về Người bằng đời sống khiêm tốn và nghèo khó. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Chúa đã dạy Thánh Gioan nhường bước cho Đức Kitô, xin cũng dạy chúng con biết nhường nhịn lẫn nhau và cùng nhau xây dựng nước trời. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Chúa, xin thương nhận lời chúng con cầu nguyện, để khi nhiệt thành với sứ mạng làm chứng cho Đức Kitô theo gương Thánh Gioan, chúng con trở nên người môn đệ trung tín của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
đầy bánh thơm đầy ly rượu hồng, ơn cha rộng ban công lao phàm nhân hiệp dân hiệp dân. Nên máu thiêng nên bánh trường sinh, cho con được uống, cho con được sống đường về nhà cha. Xin dâng lên cha ngàn khúc tạ ơn, ngàn lời chúc tụng. Xin tri ân cha đồng lúa vườn xanh làm nên rượu bánh, đông qua xuân sang đời những buồn vui dệt theo năm tháng. Cho con kiên trung vẹn mến cây tin mãi đẹp tình cha.
Tôi đến trôi đời hương rượu trầm, lung linh nồng say, theo lên ngàn mây quyện bay, quyện bay. Trong gió sương lữ khơi đường xa, thân con bồn sức, tim không hề tắt ngọn lửa tình yêu.
Xin dâng lên cha ngàn khúc tạ ơn, ngàn lời chúc tụng. Xin tri ân cha đồng lúa vườn xanh làm nên rượu bánh, đông qua xuân sang đời những buồn vui dệt theo năm tháng. Cho con kiên trung vẹn mến cây tin mãi đẹp tình cha.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em đưa Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ với thay cha, để ta tôn tôn lên danh Chúa, và mời cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, chúng con đặt lễ vật này trên bàn thờ Chúa, để long trọng mừng ngày sinh nhật của Thánh Gioan, vì tiền hô đã loan bao đức cứu độ trần gian, khi người sắp đến và giới thiệu khi người xuất hiện. Người hàng sông và hiên tri muôn đời.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Thật là chính đáng.
Lạy Cha chi thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc. Thần là chính đang phải đạo và xin ơn cứu độ cho chúng con, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúng con ca ngợi những kỳ công Cha đã thực hiện nơi Thánh Gioan tiền hôm. Cha đã thanh hiến người và cho người được vinh dự đặc biệt giữa các người thêm. Chưa sinh ra người đã nhai mừng khi đấng cứu độ trần gian ngự đến. Lúc chào đời, người đã đem lại nhiều niềm vui. Người là vị ngôn sứ duy nhân chỉ cho dân chúng nhận biết Đức Kitô là chiên Thiên Chúa đến cứu độ trần gian. Hơn nữa trong dòng sông Giô-đan, người đã làm phép rửa cho đấng thiết lập bí tinh thanh tẩy để thanh hóa mọi người. Sau cùng, người đã sẵn lòng chịu chết để làm chứng cho Đức Kitô. Vì thế với triều thần thiên quân, chúng con ở dưới trần gian luôn ca tụng Cha uy linh cao cả mà không ngừng tung hô rằng:
Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa đang cao vinh, trời đất đầy vinh quang Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời, Chúa tôn nâng ngự đến nhân danh Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thần là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và màu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn, bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộm vì các con.
Cùng một thể thương ấy, sau bữa ăn tôi, người cầm lấy chén cùng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói. Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vinh cứu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người đường tha tôi. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, Chúa chúng con loan truyền Chúa chịu trên và tin xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu trên và sống lại, chúng con dâng lên Chúa ban trường sinh và trên cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con. Đưa xưng đang hậu cần trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con, khi thông phần mình và mầu đức Kitô, được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Benedicto, Đức Giám mục Antonio, các đức gia mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hương ăn sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hương sự sống đời đời, cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người, mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa, là Cha toàn năng, trong sự hợp nhân của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta dám nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời,
chúng con nguyện danh Cha cải sang, đưa Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con, như chúng con cùng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa sự cám dỗ,
nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng châm tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhân theo thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiên tri muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin ban bình. bình an cho chúng con.
Đây trên Thiên Chúa, đây đừng xoa tôi trần gian, phô cho ai được mời đến dự tiệc trên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán môn lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Bao la tình Chúa yêu con, mênh mông như biển Thái Bình, dạt dào như ngàn con sông. Vô về năm tháng đời con, tình Ngài như mưa đỉnh núi, suốt đời cũng đổ dạt dào. Một tình yêu vô biên, một tình yêu.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa vừa bồi dưỡng chúng con nơi bàn tiệc trên Thiên Chúa, xin cho giáo hội đang hoan hỷ mừng ngày sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả được nhận viên rằng Đức Kitô là đấng làm cho giáo hội được tái sinh, người hằng sống và hiền trì muôn đời.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lạy xong chúc anh chị em đi bình an.
Tạ ơn Chúa.
Dâng tiếng ca, cảm tạ hồng ân Chúa bao la, cảm tạ tình yêu Chúa thương ta mãi luôn tràn hòa. Vì Chúa đã tặng ban ngàn muôn phúc lành thật tuyệt vời, để nơi thế trần để mọi thời tụng ca danh Chúa hôm nay và đến muôn đời. Chúa đã yêu tôi từ muôn kiếp xa xôi. Chúa đã yêu tôi, người đưa tôi bước vào đời. Người hằng bên tôi, tràn muôn phúc ân trên đời tôi. Dìu tôi bước đi qua mọi nơi và nâng đỡ tôi đêm ngày an vui. Xin dâng tiếng ca, cảm tạ hồng ân Chúa bao la, cảm tạ tình yêu Chúa thương ta mãi luôn tràn hòa. Vì Chúa đã tặng ban
ngàn muôn phúc lành thật tuyệt vời, đến nơi thế trần thì mọi thời tụng ca danh Chúa hôm nay và đến muôn đời.
Vừa rồi là thánh lễ Chúa Nhật. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trưa Chúa Nhật vừa qua 17 tháng 6, dù trời nắng gắt, đã có lối 20.000 tín hữu tụ tập tại quảng trường Thánh Phêrô để tham dự buổi đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha. Trong số những người hiện diện, đặc biệt có hàng trăm người thuộc phong trào tình yêu gia đình tham dự cuộc gặp gỡ tại Roma. Trong bài huấn đức ngắn trước khi đọc kinh truyền tin, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã quảng diễn ý nghĩa hai dụ ngôn trong bài tin mừng Chúa Nhật 11 thường niên 5B, để khích lệ các tín hữu tin tưởng và hy vọng giữa những khó khăn, vất vả và cơ cực. Đức Thánh Cha đã nói như sau.
Cari fratelli e sorelle, la liturgia odierna ci propone due brevi parabole di Gesù.
Anh chị em thân mến, phụng dụ hôm nay đề nghị với chúng ta hai dụ ngôn ngắn của Chúa Giêsu, dụ ngôn hạt giống tự mình tăng trưởng và dụ ngôn hạt cải. Phúc âm cho Thánh Marco chương 4 câu 26 đến 34. Qua những hình ảnh lấy từ nông nghiệp, Chúa trình bày mầu nhiệm lời và nước Thiên Chúa và nêu lý do tại sao chúng ta hy vọng và dấn thân. Trong dụ ngôn thứ nhất, sự chú ý được dành cho động thái của việc gieo hạt. Hạt giống được gieo xuống đất, dù nông dân ngủ hay thức, hạt giống ấy nảy mầm và tự tăng trưởng. Người gieo giống tín thác rằng công việc của mình không phải là không có kết quả. Dụ ngôn này nhắc nhớ mầu nhiệm sáng tạo và cứu chuộc, công trình phong phú của Thiên Chúa trong lịch sử. Chính Ngài là chủ tể của nước Chúa, con người là cộng tác viên khiêm hạ của Ngài. Chiêm ngắm và vui mừng vì hoạt động sáng tạo của Chúa và kiên nhẫn chờ đợi thành quả. Cả dụ ngôn thứ hai cũng dùng hình ảnh việc gieo giống, nhưng ở đây là một hạt giống đặc thù, hạt cải, được coi là nhỏ nhất trong mọi thứ hạt. Cũng vậy, đối với nước Thiên Chúa là một thực tại nhỏ bé xét về phương diện con người, bao gồm những người thanh bần trong tâm hồn, những người không tín thác nơi sức riêng của mình, nhưng nơi sức mạnh của tình yêu Chúa, những người không đáng kể trước mặt thế gian, nhưng chính qua họ mà sức mạnh của Chúa Kitô được biểu dương và biến đổi những gì có vẻ không phải quan trọng. Hình ảnh hạt giống đặc biệt được Chúa Giêsu quý chuộng vì nó biểu lộ rõ mầu nhiệm nước Thiên Chúa. Trong hai dụ ngôn Chúa Nhật hôm nay, hình ảnh ấy tượng trưng sự tăng trưởng và tương phản. Sự tăng trưởng diễn ra nhờ năng động ở trong chính hạt giống, và sự tương phản hiển hiện giữa sự bé nhỏ của hạt giống và sự to lớn của những gì mà hạt giống tạo nên. Sứ điệp ở đây thật là rõ ràng. Nước Thiên Chúa tuy đòi sự cộng tác của chúng ta, nhưng trước tiên đó là một hồng ân của Chúa. Ân thánh đi trước con người và công trình loài người. Sức mạnh bé nhỏ của chúng ta bề ngoài có vẻ là bất lực trước những vấn đề của thế giới, nhưng nếu được dìm trong sức mạnh của Thiên Chúa thì không sợ những chướng ngại, vì chiến thắng của Chúa là điều chắc chắn. Đó là phép lạ tình yêu của Thiên Chúa, làm nảy mầm và tăng trưởng mọi hạt giống được gieo vải rộng rãi trên mặt đất. và kinh nghiệm về phép lạ tình yêu này làm cho chúng ta lạc quan, mặc dù có những khó khăn, đau khổ và bất hạnh mà chúng ta gặp phải. Đức Trinh Nữ Maria như đất tốt đã đón nhận hạt giống lời Chúa. Xin mẹ củng cố nơi chúng con niềm tin và niềm hy vọng này. Quý vị và các bạn thân mến, sau những lời trên, Đức Thánh Cha xướng kinh truyền tin và ban phép lành tòa thánh cho các tín hữu. Kính mời quý vị và các bạn hiệp ý cầu nguyện với Đức Thánh Cha, cầu nguyện theo những ý chỉ Đức Thánh Cha vừa nói qua lời kinh truyền tin.
Angelus Dominum servit Maria.
Concepite Spiritus Sanctum.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Ia nihil secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitabile nobis.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Sancta Dei Genitrix.
Udini et diciamo promissionibus Christi.
Oremus, gratiam tuum plesimus, Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelum annuntiante, Christi Filii canasson coniovemus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perdo camur, feodem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancti.
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancti.
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancti.
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Profitilibus defunctis, requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua lucet eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc erusque in saeculo.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Sau kinh truyền tin và phép lành tòa thánh, Đức Thánh Cha nhắc nhở mọi người rằng, thứ Tư 20 tháng 6 là Ngày Thế Giới về Người Tị Nạn do Liên Hiệp Quốc đề xướng.
Cari fratelli e sorelle, ricorre mercoledì prossimo 20 giugno la giornata mondiale del rifugiato, promossa dalle Nazioni Unite.
Ngày này muốn lưu ý cộng đồng thế giới về những hoàn cảnh của bao nhiêu người, nhất là các gia đình buộc lòng phải rời bỏ quê hương vì bị đe dọa trước các cuộc xung đột võ trang và những hình thức bạo lực trầm trọng. Tòa Thánh cầu nguyện và liên tục quan tâm tới các anh chị em này. Đồng thời tôi cầu mong rằng các quyền của người tị nạn luôn được tôn trọng và họ sớm có thể đoàn tụ với những người thân yêu. Và Đức Thánh Cha cũng nhắc thêm rằng, hôm nay, tức 17 tháng 6 vừa qua, tại Ireland có lễ bế mạc Đại hội Thánh thể quốc tế. Trong tuần qua, đại hội này đã biến thủ đô Dublin thành thành phố của Thánh thể, nơi mà nhiều người họp nhau cầu nguyện trước sự hiện diện của Chúa Kitô trong bí tích Thánh thể. Trong mầu nhiệm Thánh thể, Chúa Giêsu đã muốn ở lại với chúng ta để dẫn chúng ta vào cuộc hiệp thông với Ngài và giữa chúng ta với nhau. Chúng ta hãy phó thác cho mẹ Maria Chí Thánh những thành quả được chín mùi trong những ngày suy tư và cầu nguyện này. Đức Thánh Cha không quên nhắc đến lễ phong chân phước vào chiều Chủ nhật 17 tháng 6 và nói rằng, tôi vui mừng nhắc nhớ rằng chiều Chủ nhật hôm nay tại thành phố Nepi, trong giáo phận Civita Castellana, có lễ phong chân phước cho chị Cecilia Eusebi, qua đời lúc mới được 18 tuổi. Thiếu nữ này đã mong ước trở thành một nữ tu thừa sai, nhưng buộc lòng phải rời bỏ tu viện vì bệnh tật, sống với niềm tin không lay chuyển, chứng tỏ một khả năng hy sinh lớn lao để cứu vớt các linh hồn. Trong những ngày cuối đời, trong sự kết hiệp sâu xa với Chúa Kitô chịu đóng đinh, chị Cecilia thường lặp lại: thật là đẹp dường nào khi hiến thân cho Chúa Giêsu là Đấng đã tận hiến vì chúng ta. Đức Thánh Cha còn chào thăm các tín hữu hành hương bằng các thứ tiếng chính, kèm theo những lời nhắn nhủ dựa theo bài Tin Mừng Chúa Nhật, và sau cùng bằng tiếng Ý, Ngài đã đặc biệt nhắc đến các tham dự viên cuộc gặp gỡ do phong trào tình yêu gia đình tổ chức về đề tài Kinh Lạy Cha và căn cội Kitô của gia đình và xã hội. Cuối cùng, Đức Thánh Cha chào chúc mọi người một ngày Chúa Nhật an lành.
A tutti auguro una buona domenica, buona settimana a voi tutti.
Quý vị và các bạn thân mến, với những lời trích trên, Đặng Thế Dũng kết thúc một trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha hôm nay nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chúa Nhật tuần tới.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các bạn.